là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin, mời quý vị cùng nghe ghi nhận Yên Bái tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Tiếp đó là phản ánh huyện Mù Cang Chải sẵn sàng cho năm học mới. Cuối chương trình là tạp chí Khoa học và Cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của chính phủ Qatar, từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 21 tháng 8, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng ta thăm và làm việc tại Qatar. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái cùng tham gia đoàn đại biểu. Đoàn đã hội kiến Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jassim Al Thani làm việc với Phó Chủ tịch Quốc hội Mohammed bin Abdullah Al Sulaiti và Bộ trưởng Bộ Phát triển Hành chính Lao động và các vấn đề xã hội Yusuf Mohammed Al Othman Fakhro gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam làm việc với Đại sứ quán Qatar. Tại các cuộc gặp, lãnh đạo Qatar bày tỏ vui mừng đón đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm, ca ngợi Việt Nam là tấm gương vượt qua mọi khó khăn thử thách trong đấu tranh giải phóng dân tộc và đạt được nhiều thành tựu trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Khẳng định Qatar luôn quan tâm theo dõi sự phát triển của Việt Nam, một đối tác quan trọng, một trong những nước ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Qatar và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, hai quốc hội vì lợi ích nhân dân của hai nước. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo mà nhà nước Qatar dành cho đoàn, khẳng định Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp với Qatar. Nếu những định hướng và biện pháp thúc đẩy quan hệ giữa nước trong thời gian tới trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, thương mại, đầu tư, dầu khí, du lịch, hợp tác lao động. Cảm ơn Qatar đã ủng hộ Việt Nam làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Đề nghị Qatar ủng hộ Việt Nam trở thành đối tác đối thoại của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống làm ăn ổn định tại nước sở tại, trao đổi kinh nghiệm trong công tác dân vận, bảo hộ công dân, quản lý các tổ chức xã hội. Hai bên nhất trí cần tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị, tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, nhất là các đoàn cấp cao thúc đẩy quốc vương Qatar sớm thăm Việt Nam, tăng cường tham vấn chính trị nhằm trao đổi những vấn đề hai bên cùng quan tâm, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả tại các diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực, hỗ trợ làm cầu nối cho nhau trong việc mở rộng quan hệ với các nước trong khu vực, đẩy mạnh việc ký kết hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, ủng hộ hợp tác trong lĩnh vực dầu khí, nâng số lượng lao động Việt Nam có tay nghề cao tại Qatar, xem xét việc thành lập nhóm nghị sĩ quốc hội hai nước để nhanh công tác bảo hộ công dân, thực hiện một số dự án nhằm hỗ trợ giáo dục trẻ em Việt Nam. Làm việc với đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Qatar, đồng chí Trương Thị Mai thông tin về tình hình phát triển đất nước, khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm, nỗ lực tạo điều kiện tốt nhất để cộng đồng người Việt Nam yên tâm làm ăn sinh sống. Mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Qatar sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tương thân tương ái, gắn bó đoàn kết, hướng về quê hương, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Tin tưởng rằng mỗi thành viên cộng đồng sẽ luôn chấp hành tốt pháp luật sở tại, làm lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của người Việt Nam. Ghi nhận và biểu dương nỗ lực phấn đấu của cán bộ nhân dân đại sứ quán, đề nghị đại sứ quán hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện các hoạt động ngoại giao hữu ích, hiệu quả, góp phần củng cố và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa nước Việt Nam Qatar.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương vừa kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng và thực hiện các quy định về kê khai tài sản thu nhập đối với Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Yên Bái. Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị nghị quyết của Đảng, nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ đảng viên, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Từ đầu năm 2016 đến nay, Đảng ủy Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra giám sát đối với 18 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ, trong đó kiểm tra toàn diện đối với 5 đơn vị, kiểm tra chuyên đề đối với 6 đơn vị, giám sát chuyên đề đối với 7 đơn vị. Qua kiểm tra, các tổ chức đảng và đảng viên chấp hành tốt các quy định, quy trình công tác, chưa phát hiện tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm hoặc vi phạm phải xử lý kỷ luật. Đoàn kiểm tra cũng đã đánh giá những ưu điểm, chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân, đồng thời đề nghị Đảng ủy Công an tỉnh thực hiện tốt điều lệ Đảng trong thời gian tới.
Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai một số chính sách đào tạo bồi dưỡng cán bộ, góp phần nâng cao kiến thức và năng lực cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Cụ thể, tỷ lệ cán bộ công chức viên chức khối hành chính sự nghiệp có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên đã tăng lên. Năm 2004, cán bộ có trình độ đại học trở lên chiếm trên 25%. Đến năm 2008, tỷ lệ này đã tăng lên 63%. Năm 2004, toàn tỉnh có gần 3.200 cán bộ công chức cấp xã có trình độ trung cấp trở lên. Năm 2018, tăng thêm 300 người. Việc nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ công chức viên chức người lao động đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Hưởng ứng cuộc vận động thanh niên Yên Bái giúp nhau phát triển kinh tế giai đoạn 2014-2019, đến nay các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã xây dựng được trên 1.000 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ. Thông qua các mô hình kinh tế đã góp phần giải quyết việc làm cho trên 5.000 lao động trẻ, đặc biệt tại các khu vực nông thôn và vùng cao của tỉnh. Để phát huy tinh thần khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp trong tỉnh đã tập trung tuyên truyền, khuyến khích các thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế thông qua các mô hình câu lạc bộ, tổ đội, nhóm thanh niên như gia đình trẻ giúp nhau làm kinh tế giỏi, góp vốn xoay vòng, tiết kiệm tích lũy, tư vấn đổi công. Đồng thời, triển khai có hiệu quả việc xây dựng ra mắt các mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ, các mô hình tổ hợp tác xã, câu lạc bộ thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế và phát triển doanh nghiệp trong thanh niên, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên. Qua đó góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động trẻ, cũng như cung cấp cho thị trường các loại sản phẩm hàng hóa năng suất chất lượng cao, góp phần giải quyết việc làm cho thanh niên tại địa phương.
Vừa qua, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đội cảnh sát giao thông số 4 và cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện hai phụ nữ từ xe taxi xuống có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra đã phát hiện trong túi có một bánh heroin, 200 viên ma túy tổng hợp cùng 12 triệu đồng tiền mặt. Đội cảnh sát giao thông số 4 đã bàn giao đối tượng cho phòng cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy công an tỉnh Yên Bái xử lý theo quy định của pháp luật. Đấu tranh khai thác, hai đối tượng khai nhận bà Sùng Thị Trử sinh năm 1985 và Giàng Thị Xênh sinh năm 1986, trú tại bản Pha Luông, xã Triềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng trên về tội mua bán trái phép chất ma túy để xử lý theo quy định của pháp luật.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 5 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 40 ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, đã góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Kết quả đó không những có ý nghĩa về mặt kinh tế mà còn mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, ghi nhận của phóng viên Trung Dũng.
Là một trong những hộ nghèo nhất của xã Hồng Ca, những năm trước đây kinh tế của gia đình bà Ninh Thị Mơ ở thôn Tĩnh Hưng rất khó khăn. Chồng mất sớm, một mình bà nuôi 4 đứa con ăn học. Cuộc sống của cả gia đình chỉ trông vào mấy sào ruộng, thu nhập không đủ trang trải cho sinh hoạt thường ngày. Được sự quan tâm của chính quyền địa phương và các hội đoàn thể, bà Mơ được vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội mua một con bò cái sinh sản. Đến đây đàn bò đã phát triển lên 6 con. Có vốn, bà Mơ còn đầu tư nuôi thêm 4 con trâu. Giờ đây kinh tế đã trở nên khấm khá hơn. Gia đình bà Mơ đã thoát khỏi diện hộ nghèo. Bà phấn khởi nói.
Nhà nước cho vay tôi được 15 triệu, thì tôi về tôi vay để mua được một con bò ngày xưa là đắt, lỗng trị giá được 15 triệu. Thì về giờ nó sinh sản được một này con. Cảm ơn chính quyền, ban chấp hành chính sách thì cũng quan tâm đến hộ nghèo tôi, do giúp tôi vay vốn thì tôi cũng về, tôi cũng kinh doanh được một đàn bò như này.
Lập gia đình với hai bàn tay trắng, đầu năm 2019, gia đình chị Bùi Thị Hằng ở thôn Tân Cường, xã Quy Mông được vay 70 triệu đồng theo quyết định số 12 của Hội đồng Quản trị, Ngân hàng Chính sách Xã hội, đầu tư vào trồng rừng, cây ăn quả và chăn nuôi gà. Đến nay chị đã xuất bán 2 lứa, được 9 tấn gà thịt, đem lại nguồn thu trên 500 triệu đồng, trừ mọi chi phí còn lãi 150 triệu đồng. Ngoài nuôi gà, gia đình chị Hằng còn trồng được 4 hectare quế và gần 200 cây bưởi diễn, hứa hẹn sẽ đem lại thu nhập cao cho gia đình. Chị Hằng chia sẻ.
Trước kia thì vợ chồng tôi thì chưa được vay vốn thì nó cũng rất khó khăn ạ. Bây giờ thì được ngân hàng chính sách đầu tư cho vay vốn thì vợ chồng tôi cũng có thêm kinh tế để thoát nghèo và phát triển kinh tế hơn.
Những năm qua, thông qua hoạt động tín chấp với các hội đoàn thể đã có hàng trăm lượt hộ dân của xã Quy Mông được vay vốn tín dụng chính sách để sản xuất kinh doanh, xóa đói giảm nghèo với dư nợ đạt trên 34 tỷ đồng. Chị Hoàng Thị Ngọc, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Quy Mông, huyện Trần Yên cho biết.
Thực hiện cái chỉ thị 40 của Ban Bí thư, thì qua đó thì đối với Hội Phụ nữ của chúng tôi thì cũng đã đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền vận động đến cho tất cả bà con nhân dân cũng như là chị em hội viên phụ nữ của chúng tôi nói riêng để tham gia vào vay vốn để mà phát triển kinh tế. Và cho đến nay thì đối với hội phụ nữ của chúng tôi thì tham gia nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trần Yên là trên 7 tỷ đồng. Với tổng số là có 178 thành viên tham gia vay vốn và chủ yếu là tham gia vay ở các chương trình như là cận nghèo, thoát nghèo và đặc biệt là sản xuất ở vùng khó khăn.
Từ năm 2015 đến nay, bình quân mỗi năm xã Quy Mông giảm được trên 4% hộ nghèo, hiện xã chỉ còn 168 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 11%. Nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội đã góp phần vào 13 trên 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Ông Nguyễn Duy Khanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quy Mông, huyện Trần Yên cho biết thêm.
Thì cũng nhờ từ cái nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trần Yên thì đã góp phần xóa đói giảm nghèo cho nhân dân xã Quy Mông đáng kể trong cái lĩnh vực góp phần vào cái công tác xây dựng nông thôn mới. Nên đặc biệt là cái thu nhập bình quân của đầu người cho đến năm 2018 là Quy Mông đã đạt 34,26% đầu người trên năm, góp phần vào cái việc mà thực hiện 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Một trong những nội dung của chỉ thị 40 là tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố dành một phần ngân sách ủy thác cho Ngân hàng Chính sách Xã hội để bổ sung nguồn vốn cho vay hỗ trợ người nghèo, các gia đình chính sách. Một số địa phương đã và đang thực hiện tốt nội dung này như huyện Mù Cang Chải, Lục Yên, Văn Yên, Văn Chấn. Là hộ thuộc diện đặc biệt khó khăn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, năm 2015 gia đình chị Lý Thị Xua ở bản Dề Thàng, xã Chế Cô Nha được vay 25 triệu đồng từ ngân sách huyện ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giúp gia đình mua một con trâu nái sinh sản. Nhờ chịu khó làm ăn đến nay đàn trâu của gia đình chị phát triển lên 5 con. Kết hợp với làm ruộng nương, chăn nuôi lợn, gia cầm, mới đây gia đình chị Lý Thị Xua đã thoát khỏi diện hộ nghèo. Cũng nhờ được vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương, gia đình chị Lương Thị Hợi ở bản Thái, thị trấn Mù Cang Chải đã có vốn đầu tư phát triển dịch vụ du lịch cộng đồng. Với 5 phòng nghỉ kết hợp dịch vụ ăn uống, tổ chức sự kiện và các tour du lịch trải nghiệm, khám phá bản làng. Vào mỗi mùa du lịch, gia đình chị luôn chật kín khách. Không những giải quyết việc làm cho cả gia đình, dịch vụ du lịch cộng đồng đã đem lại nguồn thu nhập cho gia đình chị Hợi mỗi tháng cả chục triệu đồng. Là huyện nghèo thuộc diện 30A của chính phủ, song nhờ thực hiện tốt chỉ thị 40 của Ban Bí thư, nên đến nay phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Mù Cang Chải là đơn vị không có nợ quá hạn. 5 năm qua, Ủy ban Nhân dân huyện đã cân đối điều chuyển ngân sách địa phương số tiền 1,6 tỷ đồng ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Qua đó giúp nâng tổng nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mù Cang Chải lên gần 245 tỷ đồng, tăng trên 51% so với năm 2014. Có thể khẳng định dòng vốn từ ngân sách đã và đang có những đóng góp hết sức quan trọng trong cuộc xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Ông Vũ Tiến Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải cho biết.
Trong 5 năm qua thực hiện chỉ thị 40 của Ban Bí thư, thì trước hết là chúng tôi ngay từ đầu là chúng tôi làm tốt công tác tuyên truyền thế và giao cho Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện là xây dựng cái kế hoạch giúp cho Ủy ban dân huyện và yêu cầu ấy là Ủy ban dân huyện là sẽ chỉ đạo để cho các đồng chí chủ tịch Ủy ban dân các xã là tham gia vào hội đồng quản trị của Ngân hàng Chính sách để tăng cường thêm cái sự lãnh đạo ngay từ cơ sở. Bên cạnh đó thì cũng giao cho Ngân hàng Chính sách là tư vấn về vốn thế và khi mà để nguồn vốn đến với người dân sử dụng như thế nào đó cho nó có hiệu quả, nhất là trong cái đầu tư về sinh kế và cái phát triển sản xuất rồi các hộ và các cái nhóm hộ thì trên cơ sở các nguồn vốn vay để làm sao mà phát huy được hiệu quả nguồn vốn và cũng không để dư nợ mà nó xấu xảy ra. Có thể nói rằng là việc quản lý của Ngân hàng Chính sách huyện cũng như là hội đồng quản trị rất là tốt và đã phát huy được góp phần vào cái việc giảm nghèo ở địa phương mỗi một năm là từ 7,5 cho đến trên 8%.
Đến 30 tháng 6 năm 2019, tổng nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái đạt trên 3.000 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 1.300 tỷ đồng, bằng 175% so với trước khi có chỉ thị 40. Trong đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đã chuyển 23,5 tỷ đồng vốn ngân sách sang Ngân hàng Chính sách Xã hội để bổ sung nguồn vốn. Tổng dư nợ của chi nhánh đạt gần 3.000 tỷ đồng với trên 84.000 khách hàng đang có dư nợ và luôn là một trong những đơn vị có chất lượng ổn định và tốt nhất toàn quốc. Nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội hiện đang chiếm trên 55% nguồn lực các chương trình dự án thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững hàng năm trên địa bàn tỉnh. Trên 60% nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội ưu tiên đầu tư cho vay các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn. Mỗi năm có hơn 20.000 hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn với doanh số bình quân trên 600 tỷ đồng. Vốn tín dụng chính sách đã thực sự giúp hộ nghèo, hộ chính sách trên địa bàn nâng cao thu nhập, đảm bảo đời sống, góp phần quan trọng vào việc giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh mỗi năm trên 4%. Đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết.
Thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư thì các cấp ủy tổ chức đảng trong toàn tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả chỉ thị của Ban Bí thư. Trước hết là làm thật tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chỉ thị của Ban Bí thư đến cán bộ đảng viên và nhân dân, tăng cường các nguồn lực cho vay của ngân hàng chính sách, chỉ đạo phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa cấp ủy chính quyền, mặt trận, đoàn thể với chi nhánh ngân hàng chính sách của Yên Bái. Và chính vì thế mà nguồn vốn cho vay của ngân hàng chính sách tính từ năm 2014 đến nay là đã tăng thêm gần 1.300 tỷ đồng, tạo một nguồn lực lớn, góp phần cùng với các nguồn lực khác của các chương trình dự án khác, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái. Những cái thành quả đó cho thấy sự nỗ lực của cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, các ngành thì có cái vai trò rất lớn của đội ngũ cán bộ ngân hàng chính sách chi nhánh Yên Bái với hơn 100 cán bộ đã làm tốt cái việc nghiệp vụ của ngân hàng, phối hợp với công tác tuyên truyền, rồi công tác phối hợp với các ngành đảm bảo cái nguồn vốn rồi vay đúng đối tượng có hiệu quả.
Những kết quả đạt được trong hoạt động tín dụng chính sách và thực hiện chỉ thị số 40 của Ban Bí thư đã minh chứng với cách làm sáng tạo hiệu quả, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, hoạt động tín dụng chính sách đã và đang trở thành công cụ hữu hiệu của Đảng, Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và chính sách kinh tế quan trọng, thể hiện tính nhân văn sâu sắc, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
Bậc núi rừng, chín bậc nghiêng nghiêng, tuổi ấu thơ ta lớn lên ở đó, cây muông xanh quả bồ quân chín đỏ, đầu cầu thang ngồi đón mẹ về. Chúng mình lớn rồi, tính tậu so dây, cùng hát then trao vòng tay bẽn lẽn, mãi cách xa anh ra đi bộ đội, đầu cầu thang dấu chân anh vẫn còn. Chín tháng mẹ hiền từng bậc lo và thương nhớ, chín tháng mẹ hiền nhà sàn đã sơ mẹ sinh con, những bước đi đầu tiên mẹ siêu lên từng bậc. Chín cung đàn bên đôi mẹ ru, chín khúc đời chờ, ngày hội vui anh về thăm quê, bắc chiếc cầu vồng, về nhà anh em làm dâu, những bước đi đầu tiên từng bậc thang nhà người, bước ngập ngừng chín bậc tình bậc núi rừng, chín bậc nghiêng nghiêng, tuổi ấu thơ ta lớn lên ở đó, cây muông xanh quả bồ quân chín đỏ, đầu cầu thang ngồi đón mẹ về. Chúng mình lớn rồi, tính tậu so dây, cùng hát then trao vòng tay bẽn lẽn, mãi cách xa anh ra đi bộ đội, đầu cầu thang dấu chân anh vẫn còn. Chín tháng mềm, từng bậc lo và thương nhớ. Chín tháng mềm, nhà sàn đơn sơ mẹ sinh con. Những bước đi đầu tiên mẹ siêu lên từng bậc. Chín cung đàn, chín cung đàn bên đôi mẹ ru. Chín khúc đời chờ ngày hồi vui anh về thăm quê, mắc chiếc cầu vồng về nhà anh em làm dâu. Những bước đi đầu tiên từng bậc thang nhà người, bước ngập ngừng, bước ngập ngừng chín bậc tình bước ngập ngừng trên bậc tình yêu.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa các trường học trên địa bàn huyện Mù Cang Chải sẽ bắt đầu năm học mới. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị tại các trường học trên địa bàn huyện đã cơ bản hoàn tất để sẵn sàng cho ngày tựu trường và ngày khai giảng vào mùng 5 tháng 9 tới đây. Phản ánh của cộng tác viên.
Để chuẩn bị cho năm học mới, trường mầm non Hoa Lan thị trấn Mù Cang Chải đã huy động trên 100 phụ huynh cùng các cô giáo để làm công việc dọn dẹp, vệ sinh khuôn viên trường học, sắp xếp lại đồ dùng, đồ chơi để trẻ đón ngày tựu trường. Anh Phạm Văn Thủy, một phụ huynh học sinh ở tổ 4 thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải cho biết.
Với tư cách là phụ huynh học sinh, tôi và các bậc phụ huynh học sinh khác cũng rất là tích cực, nhiệt tình, tham gia lao động tích cực để đóng góp một phần nào đó cho nhà trường tổ chức năm học mới một cách hiệu quả và an toàn cho các cháu.
Cách đây 2 năm, trường mầm non Hoa Lan đã bị trận lũ quét lịch sử phá hủy toàn bộ đồ dùng và nhiều trang thiết bị khác. Song với sự huy động giúp đỡ từ các nguồn lực và sự nỗ lực của giáo viên phụ huynh, nên đến nay các phòng học của nhà trường đã được tu sửa, xây mới khang trang, đồ dùng đồ chơi sạch đẹp, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho gần 300 trẻ trong năm học mới này đến trường. Cô giáo Nguyễn Thị My, phó hiệu trưởng trường mầm non Hoa Lan thị trấn Mù Cang Chải cho biết.
Chúng tôi cũng cử giáo viên đi tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn của sở cũng như là của phòng được tổ chức tại huyện, và cùng với sự giúp đỡ của phụ huynh cũng như là giúp đỡ của sự chỉ đạo sát sao của phòng giáo dục và Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân thị trấn, thì chúng tôi cũng chuẩn bị tốt nhất những cái điều kiện cho năm học mới và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tối thiểu nhất để đón các cháu học sinh tựu trường.
Năm học 2019-2020, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học Cơ sở Nậm Khắt có 459 học sinh ở 11 lớp học. Năm học này, nhà trường được huyện đầu tư xây mới 2 phòng học, dự kiến sẽ hoàn thành vào trung tuần tháng 9. Giáo viên nhân viên nhà trường đã khẩn trương lao động vệ sinh, tu bổ lại khuôn viên, đồng thời chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị để phục vụ giảng dạy, học tập và mọi điều kiện sinh hoạt cho học sinh bán trú. Thầy giáo Nông Đức Viễn, hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học Cơ sở Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải cho biết thêm.
Để chuẩn bị cho năm học mới 2019-2020 thì nhà trường đã bắt đầu bước vào tháng 8 thì đã xây dựng cái kế hoạch là cải tạo tu sửa cái cơ sở vật chất, trồng lại các cái hệ thống cây xanh, nhất là đáp ứng cái chỗ ăn ngủ nghỉ cho các em. Thì hiện nay thì các thầy cô giáo đang tập trung sửa lại phòng ở, sửa lại khu nhà vệ sinh, khu nhà bếp, khu nhà ăn, tức là đảm bảo toàn bộ cái cơ sở vật chất khi mà bắt đầu bước vào đầu năm học mới là học sinh ra đảm bảo đủ điều kiện cho các em ăn ở yên tâm học tập.
Huyện Mù Cang Chải hiện có 37 trường, gồm 15 trường mầm non, 7 trường tiểu học, 8 trường tiểu học và trung học cơ sở, 7 trường trung học cơ sở, 1 trường phổ thông dân tộc nội trú và 19 trường phổ thông dân tộc bán trú. Trong đó có 5 trường đạt chuẩn quốc gia với trên 580 nhóm, lớp, hơn 19.500 học sinh. Tổng số phòng học là 530, trong đó 274 phòng kiên cố, 122 phòng bán kiên cố, 134 phòng học tạm. Tuy nhiên, điều kiện về cơ sở vật chất đối với các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở và học sinh bán trú chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Vì vậy, ngoài việc rà soát lại cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện cũng đã chỉ đạo các trường khẩn trương khắc phục, sửa chữa cơ sở vật chất, phòng học, bàn ghế, vệ sinh trường lớp, triển khai công tác bồi dưỡng kiến thức chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ giáo viên toàn ngành trước khi bước vào năm học mới. Thầy giáo Hoàng Văn Đồng, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Mù Cang Chải cho biết thêm.
để chuẩn bị cho năm học mới 2019-2020. Về phía ngành giáo dục đã chỉ đạo các đơn vị trường trước hết là hoàn tất công tác tuyển sinh, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động học sinh ra lớp để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao trong năm học tới này. Cái thứ hai nữa, chỉ đạo các đơn vị trường khẩn trương tu sửa cơ sở vật chất, bổ sung các thiết bị dạy học, đặc biệt chú trọng đến công tác chuẩn bị sách giáo khoa cho năm học mới, đảm bảo học sinh có đủ số lượng sách bước vào năm học mới. Cái thứ ba nữa là về phía ngành chỉ đạo tốt cái công tác bồi dưỡng, đặc biệt là phối hợp với ban tuyên giáo huyện ủy bồi dưỡng chính trị cho các đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên và nhân viên.
Trong năm học mới này, ngành giáo dục huyện Mù Cang Chải xác định tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ giáo viên đáp ứng được nhu cầu dạy và học. Ngoài ra, phòng cũng tham mưu Ủy ban nhân dân huyện luân chuyển, phân bổ giáo viên giảng dạy hợp lý, giúp cho họ yên tâm công tác. Đến thời điểm này, các cấp chính quyền cùng ngành giáo dục của huyện chuẩn bị khá chu đáo về mọi mặt, sẵn sàng chào đón năm học mới, góp phần tích cực từng bước nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp sau đây là tạp chí khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Tạp chí khoa học với cuộc sống kỳ này xin giới thiệu tới quý vị và các bạn mô hình trồng cây lá khôi của anh Phạm Văn Tiến ở thôn 6 xã Đảo Thịnh, huyện Trấn Yên, một loại cây dược liệu quý đem lại giá trị kinh tế cao.
Để mua được cây giống tốt, anh Tiến đã đến trung tâm giống cây trồng vườn ươm Bắc Bộ ở huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc để được tư vấn và chọn cây cẩn thận. Anh cho biết, lá khôi thuộc loại cây bụi ưa ẩm và bóng nên có thể trồng xen với một số loài cây khác dưới tán rừng hoặc ven các khe suối, chân đồi quanh nhà. Là loại cây ít bị sâu bệnh nên chăm sóc không khó, chỉ cần thường xuyên vun xới quanh gốc, phá bỏ cây cỏ xâm lấn, tưới nước, tạo độ ẩm cho cây phát triển tốt. Sau mỗi lần thu hoạch lá, nên bón phân chuồng hoại mục, phân NPK để tăng độ tươi xốp và chất dinh dưỡng cho cây. Khi bắt tay vào trồng thử nghiệm, anh Tiến trồng 500 cây. Thấy cây sinh trưởng phát triển tốt, đến nay gia đình anh đã nhân rộng lên 1.000 cây. Số cây trồng mới hoàn toàn được tỉa từ những cây trồng ban đầu nên không mất tiền mua cây giống mới. Là loại cây nhanh được thu hoạch, nên chỉ sau đến 7-8 tháng trồng, gia đình anh Tiến đã thu hái lứa lá đầu và ngay trong năm đầu tiên, gia đình anh đã thu được gần 20 triệu đồng từ tiền bán lá khôi. Trung bình mỗi năm, cây lá khôi cho thu hoạch từ 3 đến 5 lứa, mỗi lượt thu hoạch từ 5 đến 1kg lá tươi trên một cây và lượng thu tăng theo các năm. Với giá bán dao động từ 200 đến 250.000 đồng 1kg lá khô, đến khi cây trưởng thành, trung bình mỗi năm gia đình anh Tiến có thể thu được từ 50 đến 100 triệu đồng từ cây lá khôi. Lá khôi là loại dược liệu quý dùng trong điều trị bệnh dạ dày và đau bụng, có giá trị kinh tế cao nên sau khi khảo sát thị trường, tìm được đầu ra ổn định, ký được hợp đồng bao tiêu sản phẩm với một công ty thu mua dược liệu ở Nam Định, anh Tiến đã mạnh dạn phổ biến mô hình trồng cây lá khôi của gia đình tới các hộ dân trong xã. Đồng thời vận động các hộ tham gia trồng và thành lập tổ hợp tác dược liệu với sự tham gia của 14 hộ thành viên do anh trực tiếp làm tổ trưởng. Vì đang trong quá trình mở rộng diện tích nên đến nay, diện tích cây dược liệu của hợp tác xã mới đạt trên 2 hectare, gồm cây lá khôi và đinh long nếp. Toàn bộ diện tích này đều sinh trưởng phát triển tốt và bước đầu cho thu hoạch. Ông Nguyễn Văn Đát ở thôn 7 xã Đào Thịnh, thành viên tổ hợp tác, phấn khởi cho hay. Hầu hết nông dân trong xã chỉ trồng quen cây quế, cây lâm nghiệp chứ không ai nghĩ tới trồng cây dược liệu. Từ khi được anh Tiến hướng dẫn, phổ biến cùng với tự tìm hiểu, chúng tôi đã thấy rõ lợi ích hiệu quả kinh tế từ trồng cây dược liệu. Không chỉ tận dụng được diện tích đất vườn tạp, chân đồi, dưới tán cây rừng mà còn tăng thêm thu nhập cho gia đình. Thời gian tới các thành viên trong tổ sẽ tiếp tục mở rộng diện tích.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.